Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Bây giờ là 8 giờ tối. Hôm nay quý vị khỏe không? Và hôm nay ở chùa cũng có nhiều Phật sự, cho nên tất cả đại chúng cũng hơi mệt. Từ sáng tới giờ có nhiều việc để chúng ta phải làm. Chúng ta đã nói 10 lần về cái bản kinh mà chúng ta đã cùng đang học hỏi với nhau, đó là kinh Diệu Huệ Đồng Nữ, trích ở trong kinh Đại Bảo Tích. Thì hôm trước chúng ta đã trả lời được 10, chúng ta đã học được 10 câu hỏi của ngài Diệu Huệ, và Đức Thế Tôn đã trả lời bằng 40 câu trả lời. Thì 40 câu trả lời này chúng ta đã học hỏi, và chúng ta cũng cần nghe lại, ôn lại để chúng ta rút tỉa những cái lời hay ý đẹp trong mỗi câu hỏi của ngài Diệu Huệ Đồng Nữ cũng như câu trả lời của Đức Thế Tôn. Và chúng ta uyển chuyển tùy theo cái thời gian, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng. Hôm nay là ngày 4 tháng 7, cũng là ngày quốc khánh của nước Mỹ. Ở Canada của chúng ta đó, thì hồi bữa hôm 1 tháng 7 rồi. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đoạn cuối của bản kinh. Sau khi mà trả lời rồi đó, thì Diệu Huệ Đồng Nữ nói như thế này. Bấy giờ Diệu Huệ Đồng Nữ nghe Phật nói rồi liền bạch Thế Tôn: như Phật đã nói về các hạnh Bồ Tát, con xin phụng hành. Thế Tôn, nếu con tu tập thiếu một pháp trong 40 pháp này thì trái lời Phật dạy, khi dối Như Lai vậy. Quý vị thấy cái lời phát nguyện của ngài dễ sợ. Ngài nói sao? Ngài chắp tay, ngài nói rằng con xin phụng hành, tức là y như vậy mà làm. Và nếu như mà nếu thiếu một pháp trong 40 pháp này thì con đã làm trái lời của Phật dạy. Mình bây giờ nghe 40 câu mình nói nhiều quá, thôi ráng kiếm câu nào được mình học thôi, mình mừng rồi. Ở đây ngài Diệu Huệ phát một cái nguyện lớn như vậy: con xin học hết, không có bỏ một cái pháp nào Phật dạy hết. Vậy ta mới Bồ Tát chứ. Lúc đó Tôn giả Mục Kiền Liên nói với Diệu Huệ: Bồ Tát hạnh rất khó làm, cô nay phát nguyện thù thắng rộng lớn như vậy, phải chăng được sức tự tại nơi các nguyện này? Trong hội lúc đó thì có một vị tôn giả tên là Mục Kiền Liên. Quý vị nhớ vị này ha. Ngài Mục Kiền Liên là một trong 10 đệ tử lớn của Phật. Và vị này có một cái hạnh đặc biệt là về hiếu thảo và cái sức thần thông rất lớn. Thì khi đó, nhà Diệu Huệ phát cái nguyện nói như vậy rồi, thì ngài Mục Kiền Liên mới hỏi lại: Bồ Tát hạnh khó làm lắm mà cô nay mà nói được như vậy đó, có phải là cô đã được cái sức tự tại nơi các nguyện này không? Sức tự tại là sao? Có nghĩa là tin chắc chắn và tin rằng mình có đủ khả năng hành các cái hạnh này. Trong kinh thường dùng cái từ gọi là sức tự tại, tức là tin và có khả năng một cách rất là nhạy bén, khả năng một cách rất là mạnh để làm các điều này, thì trong kinh dùng là sức tự tại nơi các nguyện. Bây giờ Diệu Huệ bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu hoằn nguyện của con chân thật không hư dối, có thể viên mãn các hạnh này, nguyện xin Tam Thiên Đại Thiên chấn động sáu cách, hoa trời rải xuống, trống trời tự vang. Nói vừa xong, hoa từ trên hư không rơi xuống như mưa, trống trời kêu vang, Tam Thiên Đại Thiên chấn động sáu cách. Cái này thì mình sẽ thắc mắc nè. Chấn động sáu cách là sao? Ở trong này á, thường thường á, trong danh từ Phật học thường gọi là lục chủng chấn động. Lục chủng chấn động tức là chấn động sáu cách. Thường thường là các vị thánh nhân mà ra đời đó, thì người ta hay đưa một cái ví dụ là chấn động. Thì bây giờ chấn động là sao? Thứ nhất là động, khởi, dõng, chấn, hống, giác. Mình đọc lại ha. Động, khởi, dõng, chấn, hống, giác. Bây giờ động là sao? Động tức là rung chuyển, dao động. Khởi tức là cao thấp. Thí dụ chỗ này thấp, chỗ kia cao, nó đều chấn động. Thứ ba là lồi lõm thấp cao. Thứ tư là cái tiếng vang ra. Thứ năm là âm ba vang vọng. Thứ sáu là khiến các vật được giác ngộ. Sáu cái gọi là chấn động sáu cách. Ở đây á, còn có một cái ý đó là một vị Bồ Tát tu hành thì làm chấn động sáu cõi. Sáu cõi là gì? Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mà mình một vị Bồ Tát mà tu có kết quả đó, thì làm cho chấn động sáu cõi. Cái chữ chấn động sáu cách đó còn tượng trưng cho chấn động sáu cõi. Một vị Bồ Tát mà thị hiện ở cõi đời này á, cũng có mỗi một lần mà mỗi một lần các vị này mà làm một cái việc gì đó, nhiều khi cũng chấn động. Thí dụ như khi sinh ra cũng làm chấn động, khi đản sinh cũng làm chấn động, khi xuất gia cũng làm chấn động, khi thành đạo cũng làm chấn động. Tức là mượn cái việc, những cái việc làm hy hữu của mình có thể làm chấn động. Giống như ở bên Trung Hoa đó, có một vị thầy trẻ, Pháp Hòa quên tên rồi, báo có đăng đó. Thì thầy này bây giờ đó là đem kinh điển của Phật giáo phổ ra thành nhạc pop, một thể nhạc mà bây giờ người trẻ rất là thích. Thì người ta phỏng vấn thầy, người ta nói tại sao thầy làm vậy. Thì thầy mới nói bây giờ cái giới trẻ đó nó đang thích cái này, mà nếu mà mình tụng kinh ê a chuông mỏ theo kiểu của mình á, thì nhiều khi có một số người trẻ nó không hợp. Thành thử thầy bây giờ thầy cũng làm một cái chuyện là thầy đem nhạc thầy phổ ra thành nhạc pop. Hôm trước Pháp Hòa có thấy post ở trên internet đó, rồi mình click vô cho cái chỗ đó là mình thấy thầy biểu diễn luôn. Tức là thầy hát nhạc, thí dụ như thầy tụng chú vãng sanh là thầy hát theo nhạc Nhật. Tại vì không, thì những vị mà theo cổ là người ta không chịu. Người ta không chịu. Không, nhưng mà những cái người mà người ta có một cái nhìn nó mới mẻ thì có thể người ta chấp nhận. Thì cái này á, có nhiều khi có những cái người người ta làm một cái việc nào đó, có thể bây giờ mình chưa chấp nhận đâu, nhưng mà đến một lúc nào đó, một lúc nào đó thì tự nhiên cái việc này nó trở thành ra một cái việc tự nhiên. Hồi đó đó quý vị nhớ là ở chùa mình có một chú. Chú hỏi Pháp Hòa: Thầy ơi, thầy, nếu mình tụng chú giảng sanh á, mình tụng theo nhạc rock and roll được không? Thì Pháp Hòa hỏi tụng sao? Thì chú nói tại vì khi mình tụng cái bài đó, nó có cái âm điệu như nhạc nhạc trẻ, nhạc Nhật vậy đó. Thành tự chú hỏi vậy đó. Thì ở đây á, cái vị này Pháp Hòa chỉ lấy ví dụ vậy thôi, nhưng nó cũng chưa chính xác, nhưng mà lấy ví dụ. Khi mà cái vị này chỉ cần làm một cái việc nào đó cũng chấn động, không phải ở bên Trung Hoa không. Mà tùm lum chỗ hết, ở đâu ta cũng biết. Nghe vị sư trẻ này, người Trung Hoa, mà bây giờ cái vị này á, là một ngày á ở chùa tụng kinh tiếng thôi, Còn thì giờ là phải đi phổ nhạc và phải đi thâu dĩa. Bây giờ thầy có nhiều fan lắm, thầy có rất nhiều những người ái mộ kinh điển, có thể qua một cái thể nhạc mới cũng được. Tại vì đến một lúc nào đó nó sẽ thay đổi. Thì ai không có chấp nhận thì thôi, không có sao hết. Đến một lúc nào đó thì miễn cái vị này quan niệm là làm sao có thể đưa cái người trẻ đến với đạo cho nó gần một chút, không có quá xa. Bây giờ ở đây mình nói cái chuyện gọi là trống trời. Trống trời á, tiếng Hán gọi là thiên cổ. Cái cổ là cái trống. Thí dụ ở chùa mình á, để cái trống, thường người Việt mình hay gọi là chuông trống Bát Nhã đó. Nhưng mà ở bên chùa của người Hoa đó thì người ta gọi là pháp cổ. Pháp cổ tức là cái trống pháp. Thì ở trên cõi trời Đao Lợi á, có một cái trống này do cái nghiệp báo của chư thiên mà có, mà không cần ai đánh hết. Cái trống này đặc biệt là không cần ai đánh. Và khi nào mà chư thiên sanh cái tâm nhàm chán buông lung thì cái tiếng trống này tự nhiên nó vang lên, nó thức tỉnh. Và trong cái âm ba của nó có những cái tiếng nhắc nhở. Thí dụ như một bài kệ nè: năm dục hết thảy đều vô thường, như bọt nước biển tính hư ngụy. Các hữu như mộng như nắng soi, như trăng với nước như mây trên trời. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó, thầy viện chủ thỉnh thoảng thầy nhắc như vậy nè. Thầy nói khi nào đó mà con thấy buồn buồn, mà con chán tu đó, con đi vô nhà thương, con đi thăm người bệnh một vòng về, cái con tự nhiên con thúc liễm thân tâm tu hành trở lại. Mà thiệt, bây giờ quý vị mà đi vô nhà thương mình thăm những người thân mà mình quen biết, họ ngày trước mình thấy họ khỏe mạnh, bây giờ bệnh đau nằm đó, thì cái người bệnh đó đó cũng giống như cái sự bệnh của vị đó như là cái gì? Như một tiếng trống nhắc nhở cho mình. Cách đây mấy hôm, ở bên Mỹ có một người Phật tử còn trẻ lắm, mới có 38 tuổi. Thì đang ngủ như vậy thì gần sáng thì anh la lên một tiếng kêu cứu với vợ. Thì chở vô nhà thương thì anh bị đứt hết mấy cái mạch máu não. Và bác sĩ mổ để mà nối dây làm sao đó. Thì nói chung thì bây giờ anh cũng tạm tỉnh rồi. Nhưng mà khi mà anh tỉnh như vậy đó thì anh quyết định là anh muốn quy y. Anh muốn trở về chùa anh tu tập. Và gia đình có nói rằng anh rất là muốn qua tham dự cái khóa tu xuất gia giao duyên năm nay, nhưng mà có lẽ là không có thể được, là bởi vì sức khỏe còn yếu lắm, bây giờ lúc tỉnh lúc mê. Và gia đình rất là muốn Pháp Hòa sang bên đó để làm cái lễ quy y cho anh. Thì qua cái sự việc như vậy đó thì mình mới thấy khi con người mà vừa thoát được một cái chết cực kỳ, thấy cái chết trước mắt, thì sau khi tỉnh dậy thì con người ý thức và tu nhiều lắm. Giống như là cách đây mấy năm đó, có một bà thị trưởng hay làm ở trong chính quyền, bà lên bà đi nhổ răng mà người ta chích thuốc tê, mà bà bị phản ứng cái thuốc tê. Mà bác sĩ nói mà nếu mà gọi cấp cứu mà trễ chừng 10 phút thôi là bà chết. Thì sau khi mà bà tỉnh dậy sau cái cơn chết đó rồi đó, qua được cái sự chết đó đó, thì bà từ bỏ hết tất cả các chức vụ, bà đi chuyên về vấn đề tu học. Bà đã lên đây và bà chụp hình, bà viết một cái bài báo để mà nói lên cái sự người về từ cõi chết của bà đó. Thành thử ra cái chữ mà chống cái trống trời ở đây đó, có thể là khi mà chúng ta buông lung, khi chúng ta giải đãi, khi chúng ta buồn phiền gì đó, tự nhiên nó có một cái việc gì đó nó đến và nó thức tỉnh mình. Có hôm đó có một Phật tử mới vừa gây cãi với gia đình, Thì sau đó xong rồi thì cũng phải chuẩn bị để đi dự một cái đám tang. Thì khi mà đi vô dự cái đám tang của một người bạn tuần trước đó còn khỏe mạnh ăn uống đó, tuần này thì bây giờ lại phải tiễn biệt cái người đó đi đến lò hỏa táng. Thì sau khi cái đám rồi thì cái vị đó ra có gặp Pháp Hòa, mới nói rằng hồi nãy trước khi đi tôi gây gổ với gia đình, mà sau khi mà đi vô cái đám tang này rồi thì tự nhiên tất cả những hình ảnh từ cái bài tụng kinh cho đến cái người mất nằm đó rồi người thân khóc đó thì nó giống như những cái gì nó thức tỉnh. Và người này mới nói rằng một chút xíu nữa sau khi đưa biệt tiễn cái người bạn này rồi thì con sẽ trở về, con làm hòa lại với gia đình. Thì khi mà nghe như vậy đó thì Pháp Hòa mới thấy rằng cái chữ mà trống trời ở đây mà trong kinh diễn tả đó, nói rằng khi nào mà chư thiên mà sanh cái tâm buông lung phóng dật thì cái trống này nó tự vang. Thì chư thiên ở đây là ai? Tức là tất cả chúng ta đang sống trong một cái hoàn cảnh rất là tốt, rất là bình an, rất là hạnh phúc. Nhưng mà tại vì đôi khi mình cứ không có chịu an hưởng cái cảnh giới chư thiên của mình, mà mình cứ lại bay nhảy chỗ này, sanh tâm chỗ kia, thành thử có đôi lúc những cái tiếng trống trời này nó phải vang lên. Thí dụ bây giờ mình vô chùa mình làm cái gì đó mà được một cái người nào mà đó nhắc nhở đó, đôi khi cũng là một tiếng trống trời. Hoặc là mình nói là mình tu cái hạnh nhẫn nhục, mà nếu người kia nói mình một câu mà mình nghe xong mình buồn, mình giận, mình hờn, mình trách ngày này qua ngày kia đó, thì coi như là mình cũng không có nghe được cái tiếng trống trời đó. Còn mà khi mà trống trời mà trỗi lên rồi, mà hoa trên trời mà rơi xuống là tượng trưng cho cái gì? Hoa đây là tượng trưng cho cái chánh hạnh của Bồ Tát. Chánh hạnh của Bồ Tát. Cho nên thường thường trong kinh mà diễn tả đó, khi Đức Phật mà thuyết pháp xong thì hoa trên trời rơi xuống. Quý hiểu ý không? Hoa này là gì? Hoa này là những cái nhân phẩm tốt. Hoa này là để trang nghiêm. Thành thử ra cái chữ hoa rơi mà ở trên hư không mà rơi xuống đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng khi chúng ta phát một cái hạnh nguyện, khi chúng ta làm một cái việc gì mà hoàn tất, thì ý đây muốn nói là hoa rơi xuống. Đây là tán dương, ca ngợi cái chánh hạnh của mình. Thí dụ bây giờ mình vô trong chùa nè, có một cái Phật sự lớn. Rồi sau khi mà mọi người ai cũng đem cái tâm hạnh tốt tới để mà làm việc Phật sự, đóng góp, thì làm cho cái buổi lễ ngày hôm đó hoàn tất một cách tốt đẹp. Thì khi mà hoàn tất một cách tốt đẹp như vậy thì mọi người sanh cái tâm gì? Vui mừng, hoan hỷ, ai cũng hoàn tất công việc và thấy cái lễ rất là trang nghiêm, rất là viên mãn. Đó, thì cái trường hợp như vậy, một hình thức hoa rơi đó, hoa trên trời rơi xuống. Cho nên tất cả chúng ta là một đóa hoa, và chúng ta đến đây, chúng ta trang điểm cho cái đạo tràng. Rồi bây giờ bởi vì diệu huệ Bồ Tát phát cái nguyện chân thật tu các cái hạnh Bồ Tát trọn không thiếu sót, cho nên đủ những cái công đức mà vượt những cái đường ác, gọi là chấn động sáu cách, thành tựu cái quả phúc, cho nên gọi là hoa trên trời rơi xuống. Mà cái tiếng thiên cổ này là tượng trưng cho cái sự thuyết pháp màu nhiệm. Rồi bây giờ sau khi xong rồi thì lúc đó Diệu Huệ bạch với Mục Liên. Thì ngài Diệu Huệ mới nói rằng nếu như mà cái lời nguyện của con đúng thật, không có hư dối đó, thì xin cho tất cả mọi nơi chấn động sáu cách, hoa trên trời rơi xuống, trống trời tự vang. Đó, thì khi mà nói dứt lời thì tất cả những cái sự tướng, cái sự kiện đó được xảy ra. Và sau đó Diệu Huệ nói thêm. Lúc đó Diệu Huệ bạch với Mục Liên, do lời chân thật nên đời vị lai sẽ được thành Phật như Đức Thích Ca hôm nay. Nơi quốc độ của tôi không có ma sự cho đến ác đạo và cả chữ nữ. Nếu lời nói của tôi không hư dối sẽ khiến thân của đại chúng đều thành sắc vàng. Ở đây quý vị thấy nè, ngài Diệu Huệ nói rằng á, nếu mà cái tâm của tôi mà được như vậy thì xin cái nơi chốn của tôi đó không có ma, không có ác đạo, không có người nữ, mà Ngài nói rằng thậm chí một chữ nữ cũng không có. Thì nếu mà lời nói tôi thật sự như vậy thì xin cho toàn thể đại chúng ở đây biến thành thân sắc vàng hết. Thì ở đây nó có cái ý như thế này. Cái lời nói, cái lời nguyện của Ngài trước kia đó, cái lời nguyện của Ngài là nguyện thực hành những cái lời của Phật nói đó. Đó là cái nhân. Khi mình nguyện là cái nhân. Mà khi mà thành tựu được một cái chuyện gọi là chấn động đó, chấn động rồi hoa rơi rồi trống vang đó, là cái quả. Rồi ở đây mình mới thấy nè, rồi cái nguyện thứ hai của Ngài rằng nếu mà lời nói của tôi chân thật, không có dối, thì cõi của tôi không có người nữ, không có chữ nữ, không có ác đạo, không có ma, và xin cho toàn thể đại chúng có thân sắc vàng. Nguyện thứ hai, nguyện sau là cái quả như cái nhân, như cái quả như vậy, và cái quả nó hiện hiện là mọi người được như vậy. Cho nên ở đây mình thấy là cái nguyện trước của Ngài, cái nguyện trước của Ngài là cái nhân Bồ Tát, cái nguyện sau là cái quả. Cái quả là gì? Toàn thân sắc vàng. Bây giờ mình nói trước nè, thân sắc vàng là gì? Thân sắc vàng là một trong 32 tướng của Phật. Cái thân không phải là thân của Phật, ý đây không phải là nói rằng cái người đó thành cái cục vàng, thành một cái khối vàng, không phải. Thân sắc vàng ở đây ý nói là cái thân tướng người đó rất là đẹp. Cái chữ sắc vàng là ý muốn ca ngợi cái thân tướng đẹp đó nha, chứ không phải mình nói bây giờ cái người đó đi đứng cứng ngắc như cái khối vàng đâu. Cái chữ thân sắc vàng là vậy. Nhưng mà ở đây nè, bây giờ mình giải thích từng đoạn. Tâm của Phật là tịnh độ, cho nên Ngài mới nói rằng nơi quốc độ của tôi. Bởi vì nếu mình mà tâm tịnh thì cái đó là quốc độ của mình đó. Còn cái chỗ mình ở chỉ là tạm thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, quý vị ngồi đây, chúc tất cả chúng ta ngồi đây thì mình cũng phải có cái tâm mình ngồi. Chứ còn mình ngồi đâu thấy cái thân không có được. Mình không có cái tâm sao mình hiểu, mình thấm. Cho nên ngồi đây bằng cái thân mà cái tâm mình cũng ở đây. Rồi một lát nữa mình đi xuống dưới nhà trai đường thì thân tâm mình cũng ở đó. Nhưng mà bây giờ một lát mình rời khỏi cái quốc độ này, quốc độ đây là cái chùa, mình về nhà thì mình vẫn có mang cái thân tâm mình ở đó. Cho nên mình không bao giờ rời cái quốc độ của mình. Ngoại cảnh thì mình có đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà quốc độ chân thật, tức là bản tâm thanh tịnh của mình, thì luôn luôn đi với mình. Cho nên á, quốc độ là tượng trưng cho cái tâm của Phật. Khi mà tâm mình tịnh thì gọi là tịnh độ. Mà khi mà tâm tịnh rồi thì ma sự không có. Còn cái chữ nữ mà không có đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho tham dục cũng không có. Tại khi tâm mà tịnh thì ma sự không có, cái sự tham lam, tham dục không có. Rồi lời nói không có hư dối, ngôn hành hợp nhất, nói sao làm vậy. Cho nên mình mới được cái chánh giác là thân sắc vàng, toàn thân. Cái chữ thân sắc vàng đây còn tượng trưng cho gì? Lời nói trong tâm mình sao? Mình làm ra như vậy. Cho nên trong ngoài, trong suốt. Bên trong, bên ngoài, trong suốt. Cho nên nhớ không? Đức Phật Dược Sư còn được gọi là gì? À, Đức Phật Dược Sư gọi là Lưu Ly đó. Lưu Ly là một cái hạt hòn ngọc, giống như thủy tinh vậy đó, trong suốt như vậy. Thì mình ở đây ý nói vậy đó. Cái thân sắc vàng đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho mình nói như thế nào, mình cũng làm được như vậy. Thì nếu như mà cái người mà cái ngôn hành mà hợp nhất, hành giải tương ưng, thì toàn thân sắc vàng, thân miệng ý. Kể đến mình hiểu thêm cái ý nữa. Con người thì nó có nhiều chủng tộc khác nhau, huyết thống cũng khác nhau, nhưng mà khi tu tập học hỏi thì nó giống nhau không? Giống nhau hết. Cho nên nếu mà thành tựu được, có thành tựu giống nhau không? Thành tựu giống nhau. Đó, cho nên cái quả chứng là toàn thân sắc vàng. Cho nên khi mình đọc trong kinh mà nói là toàn thân sắc vàng, đây mình mới hiểu là người thì có khác. Ha, thí dụ bây giờ ngồi đây nè, người Nam, người Trung, người Bắc, người Quảng Nam, Quảng Ngãi, người Bình Định, Quy Nhơn, khác nhau hết. Và mỗi người một họ huyết thống gia đình khác nhau, nhưng mà cùng về đây, cùng nghe, cùng học, cùng tu, thì cái thành tựu nó giống nhau không? Thành tựu nó giống nhau. Nếu mà mình hành giải tương ứng đó, thành tựu giống nhau. Không? Cho nên cái quả nó bình đẳng. Cái quả bình đẳng là giống như hồi hôm trước mình học đó, là pháp tánh bình đẳng. Phải hiểu như vậy. Cho nên nói là mình đừng có hiểu theo cái kiểu là chữ nghĩa đó. Mình nói toàn thân sắc vàng cho mọi người ngồi đó, cái biến cái vèo, cái tự nhiên giờ mình rờ vô người mình không phải còn da thịt bình thường nữa, mà giờ nó lạnh ngắt một khối đồng. Không phải vậy. Cái chữ toàn thân sắc vàng ý nói bây giờ á, thân tâm của mình bây giờ nó trong suốt, nó thanh tịnh, nó được cái sự bình an như vậy. Đó. Quý vị hiểu ý rồi ha. Tôn giả Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y phải, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: Thế Tôn, con nay lễ lại Bồ Tát Sơ Phát Tâm Trước cùng các hàng đại Bồ Tát. Ngộ không? Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y phải, đảnh lễ Phật, rồi thưa rằng: Thế Tôn, con nay lễ lại Bồ Tát Sơ Phát Tâm Trước cùng các hàng đại Bồ Tát. Bây giờ đứng dậy, từ cái chỗ ngồi mà đứng dậy đó là tượng trưng cho cái sự tín thọ. Trịch cái y bên phải là biểu tượng cho sự phụng hành, hay ý muốn nói rằng cái sự gánh vác Phật Pháp. Cái hình ảnh trong kinh mà chúng ta thường hay nghe đó, lúc bấy giờ vị đó từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y, tức là hở cánh tay bên phải ra, rồi chắp tay thưa Phật. Thì cái sự mà đứng dậy đó là tượng trưng cho cái sự tín thọ hết lòng. Rồi mà tréo cái y ra, đưa cái tay phải ra là tượng trưng cho gì? Là tượng trưng cho cái sự gánh vác Phật Pháp. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên khi mà mình mở cái cánh tay ra là bày tỏ cái sự gánh vác, và tượng trưng cho cái sự phụng hành. Rồi bây giờ đảnh lễ với chân Phật là tỏ lòng cung kính. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, là Ngài lại nói rằng: Con xin lễ Bồ Tát Sơ Phát Tâm, rồi mới lễ các vị đại Bồ Tát. Thường thường mình lễ ai trước? Thường thường mình hay lễ các ông đại Bồ Tát trước, còn mấy người này mới quá mà lại gì. Cái đây là mình học nè. Cái chỗ này là cái chỗ hay của cái người tu đó. Cái người tu mà càng cao chừng nào đó thì người ta mới thấy cái điểm này. Là sao vậy? Là nếu mà không có ông Bồ Tát Sơ Phát Tâm thì làm gì có ông đại Bồ Tát. Không có cái người Sơ Phát Tâm này thì làm gì có cái người tu hành mà tới thành Phật. Cho nên cái người Sơ Phát Tâm là cái người rất là mới mẻ, cái người cần phải được nâng đỡ, cái người cần phải được nhắc nhở, trợ giúp. Còn các vị kia người ta vững rồi. Vị hiểu ý không? Cho nên mình đi vào chùa cũng vậy. Mình thấy một cái sư chú đó mới tu, mình phải nâng đỡ. Hay mình thấy một sư cô đó mới tu, mình đừng có chê trách. Cái người ta mới mà, người ta đâu có biết, thì mình phải giúp đỡ chứ. Quý vị thấy không? Nhiều khi á, mình lại quan niệm cái người nào mà tu lâu mình mới trọng, còn người nào mới tu công đức ít mình không có trọng. Như vậy cũng không được. Cái đó chưa phải là tâm của Bồ Tát. Cái người tâm Bồ Tát là cái người phải thấy xa. Cho nên Phật có dạy mình đó, nhớ không? Có những điều không nên khinh thường. Đó là gì? Một cái ông tiểu nhỏ đừng có khinh, mai mốt thành ra vị thầy tu. Một thái tử nhỏ đừng có coi thường, mai mốt ông làm vua. Một cái đốm lửa chút xíu đừng khinh thường, nó có thể đốt cả cái đám rừng. Một con rắn độc nhỏ đừng xem thường, nó có thể cắn chết mình. Đó. Cho nên á, Ngài Mục Kiền Liên rất khéo. Ngày lễ Phật xong rồi, ngày xoay qua ngoài đó, Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, con xin lễ các vị Bồ Tát sơ phát tâm trước. Tại vì sơ phát tâm là nhân, mà đại Bồ Tát là quả. Thí dụ năm 2000 mình chưa đi chùa, thì ngày nay 2009 mình cũng đâu biết gì đâu. Sở dĩ ngày hôm nay sau 9 năm mình biết được một chút Phật Pháp, mình biết được một số danh từ Phật học là quả. Nhưng mà cái nhân là gì? Năm 2000 mình bắt đầu đi chùa nghe Pháp. Vậy thì mình mới bắt đầu mình phát tâm là nhân. Rồi mình từ từ mình gầy, mình xây dựng cái tuệ, cái học hỏi của mình mới có thành quả được. Cho nên ở đây á, người ta nếu mà các vị mà người ta thấy xa, thấy rộng đó, là người ta giúp đỡ cho các cái vị sơ phát tâm. Mình thấy một cái người đó mới tới chùa làm công quả, ta chưa có biết, người ta làm chưa có giỏi, ta làm chưa có khéo, thì mình phải nhắc nhở mà mình khéo léo, chứ đừng có nạt nộ, đừng có coi như là mình làm ra vẻ như là cái người kia lúc nào cũng sai, thì tự nhiên họ mặc cảm, họ tự ti, rồi cái từ từ họ rút luôn, họ sợ quá, thấy không? Thành thử mình làm mất đi cái hạt giống Phật ở nơi người đó. Cho nên mình nên để ý cái chỗ này. Cái người mà mới chừng nào mình phải giúp đỡ chừng đấy, mình phải nâng đỡ. Cho nên quý vị biết cái tâm của người tu, cái tâm của mình phải bình đẳng. Cái người giỏi hay cái người dở mình thương giống nhau. Rồi cái người kia còn yếu kém á, mình phải nâng đỡ, và chúng ta đừng bao giờ có cái tâm ghét lây. Thí dụ như mình không thích cái anh của cái người đó, cái mình không thích luôn đứa em. Mình không thích má cái người đó, cái mình ghét luôn cái đứa con. Vậy tội đứa con, phải không? Nó đâu có chọc ghẹo gì mình, phải không? Thành thử ra cái tâm của mình phải bình đẳng. Như vậy mình mới gọi là người tu được. Chứ còn không á, thì mình tu mà cái đó là cái dở. Mình phải cố gắng mình vượt cái chỗ này, và mình phải học cái chỗ này của Ngài Mục Kiền Liên. Chỉ cái đoạn này thôi là mình thấy Ngài Mục Kiền Liên cũng quá khéo. Và Ngài Mục Kiền Liên là một cái vị biết nâng đỡ cho những người sư đệ. Quý vị nhớ cái bài kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó, đâu phải Phật nói đâu, Ngài Mục Kiền Liên nói. Một hôm rồi Ngài gọi các vị sư đệ, Ngài nói: này các thầy, này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn nói cho các thầy nghe năm phương pháp để diệt trừ phiền giận. Rồi bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nói tiếp: bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử hỏi Diệu Huệ: cô trụ vào pháp nào được nguyện thành như vậy? Cái đoạn mà đối đáp giữa Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Diệu Huệ xong rồi, thấy không? Bây giờ bắt đầu tới cái người thứ hai là ai? Văn Thù Sư Lợi. Mà thường thường ở trong này chúng ta hay nghe gọi Ngài Văn Thù Sư Lợi là Pháp Vương Tử. Bây giờ mình nói hai chữ Pháp Vương. Pháp Vương là sao? Pháp Vương mình nói gần gũi là vua Pháp. Vua Pháp. Mà cái người vua Pháp này nghĩa là tự tại với tất cả các cái Pháp. Như thế nào vị này cũng có thể đối đáp giải tỏa được hết. Cho nên gọi là Pháp Vương. Giống như ông vua, ông có quyền hành không? Ông có quyền hành. Ông có thể xử bất cứ một cái việc gì trong nước. Ông muốn nghe là tha, muốn bắt, muốn giam, muốn giữ, muốn cái gì cũng được hết. Ông có cái sức tự tại của một bậc vua chúa. Ở đây Đức Phật được gọi là Pháp Vương, bởi vì Ngài tự tại với tất cả các Pháp. Tự tại là sao? Có hai ý. Tự tại là Ngài có thể giải hết tất cả các Pháp. Và đồng thời, tất cả các cái gì mà đến với Ngài, dù khen hay là chê, thì Ngài cũng tự tại. Quý vị hiểu hai cái ý đó không? Đối với Ngài, Ngài có đủ sức tự tại để mà giải quyết tất cả vấn đề. Và ngược lại, nếu tất cả vấn đề mà có đổ lên người Ngài, thì Ngài cũng tự tại với nó, không có dính mắc với nó, gọi là Pháp Vương. Vậy thì mình hiểu chữ Pháp Vương không? Nhưng mà tiểu tử đây là gì? Tử này là con. Mình là con của Phật, thì mình cũng phải có được học cái hạnh tự tại của Phật. Mà đặc biệt là Ngài Văn Thù, bởi vì Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, cho nên mình thường gọi Ngài là Văn Thù Sư Lợi, là Pháp Vương Tử, con của vua Pháp. Mà con của vua Pháp thì đâu phải là người dở, không? Con của vua Pháp thì người này cũng có tự tại như thường. Hồi chiều này anh này người Tây Phương, cô này người Việt Nam, ở Camrose, cách đây khoảng tiếng không? Camrose cách đây tiếng. Hai anh chị lên khóc quá trời, mới nói rằng cô này gọi về nhà ở bên Việt Nam á, khoe với mẹ nói con có bạn trai. Bà già hỏi tuổi gì đâu đưa coi. Bà già đi coi bói làm sao không biết nữa, nói bây giờ hai cái tuổi này kỳ dữ lắm, bà bắt buộc là phải chia tay. Thì hai người quen đâu được cũng mới mấy tháng thôi, nhưng mà cái anh này rất là dễ thương, ảnh là giáo sư mà đang dạy trường trung học, hiền lành dễ thương lắm. Thì mà rất tiếc á, là hai người không có thể kết hợp được. À, bởi vì ở gia đình coi bói nói rằng hai cái tuổi này kỳ dữ lắm, mà nếu mà đám cưới mà sống chung thì sẽ có một người chết. À, bà già bà sợ cái cô con gái chết, mà bây giờ cô này chưa sao mà bà già ở bên Việt Nam bệnh bệnh nặng lắm. Thì bây hồi chiều này hai người mới lên khóc, mà nói bây giờ là giống như nhờ một cái lời khuyên vậy đó. Thì Pháp Hòa mới đính chánh. Pháp Hòa nói trước hết, tôi muốn nói cho rõ ràng cái vụ coi bói này không phải của Đạo Phật. Bởi vì với người Tây Phương thì nhiều khi họ tưởng lầm, nó nói chắc Đạo Phật nói mấy cái vụ này. Thì Pháp Hòa có nói trước hết là tôi muốn nói rằng cái này là do cái tín ngưỡng nhân gian của người Á Đông, chứ không phải là của Phật giáo. Thì thôi bây giờ cô này thương mẹ, không có muốn mẹ buồn, mà nếu mà mẹ mà biết cô này vẫn tiếp tục qua lại với anh này là bà già Việt Nam chết, thì cô này cũng khóc, cô mới nói bây giờ con qua đây con ở một mình, mà bây giờ con biết mẹ của con ở bên Việt Nam mà bệnh nặng vì cái sự lo lắng như vậy, mà nếu mà con tiến hành con không tin, con đi tới nữa thì mẹ con buồn, mẹ con chết, thì chừng đó con hối hận, con khổ hơn. Thì thôi bây giờ con có nói với ảnh là thông cảm cho con. Thì bây giờ thì Pháp Hòa cũng có khuyên, Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó, anh là một giáo sư thì tôi nghĩ rằng anh cũng có cái hiểu biết, anh cũng có cái sự cảm thông. Thì bây giờ tôi cũng mong anh cũng thông cảm cho cô này. Nếu mình không được làm bạn cái kiểu như vợ chồng, thì tôi cũng mong rằng anh hai người là bạn thân. Anh như một người anh cả lo lắng cho cô này, bởi vì cô này ở đây có mình, không có người thân. Thì Pháp Hòa cũng mong anh này á, là một người anh có thể nâng đỡ tinh thần cho người em, và cô này sẽ chia sẻ những cái gì mà cổ trong cuộc đời cổ, trong cuộc sống của cổ, những cái gì khó khăn, những cái gì buồn cổ có thể chia sẻ, và ngược lại. Thì Pháp Hòa có nói rằng á, thường thường á, trong Đạo Phật cũng hay khuyến khích ai đã từng là vợ chồng rồi thì có thể phát một cái nguyện cao hơn, là không phải những cặp vợ chồng bình thường nữa, mà phát nguyện làm bồ đề quyến thuộc với nhau. Tức là đời này mình gặp nhau là kiểu tình cảm nam nữ vợ chồng, nhưng nguyện đi, đời sau mình gặp nhau, nếu có gặp nhau là làm bạn lữ, làm bạn đồng tu, bồ đề quyến thuộc. Đừng có gây oan gia, đừng có gây ân oán với nhau nữa. Thì bây giờ anh không được kết hợp với cô này làm vợ chồng, thì thôi bây giờ nguyện làm bạn lữ, bồ đề quyến thuộc. Thì anh cũng nên tự tại với tất cả mọi việc. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái thử thách. Nếu mà anh qua được cái ải này thì trong tương lai những cái khó khăn khác anh cũng có thể được. Ở đây Pháp Hòa muốn nhắc tới cái chữ tự tại, như là tất cả các cái sự việc nó có thể đến với mình, nhưng mà mình làm sao mình tự tại được với nó. Khóc dữ lắm, buồn thì có buồn, nhưng mà phải biết rằng sau một cái sự đau khổ buồn rồi mình phải tỉnh dậy, rồi mình phải tự tại với mọi sự mọi việc để mà vươn lên mà sống chứ. Chứ còn nếu như mà mình không có được như vậy thì mình là người vướng bận chứ không phải là người tự tại. Đó là mình nói là mình là đệ tử đó nha. Tức là thỉnh thoảng có những cái chuyện nó dao động, cái điều không thể tránh, bởi vì mình còn là người phàm. Nhưng mà mình phải học theo cái tự tại của Phật, là sau đó rồi mình phải bình tĩnh, mình phản chiếu lại, rồi mình phải buông bỏ, mình phải tự tại với nó. Còn đối với Phật á, thì Ngài tự tại, có nghĩa là không có làm cho Ngài bị dao động. Bởi Ngài thấy sao? Ngài thấy rõ tất cả các cái pháp, cái chân tướng của nó, cho nên Ngài không buồn. Còn mình á, chưa được. Mình còn buồn cái đã, nghe người ta chê mình buồn cái đã, nghe người ta khen mình vui cái đã. Nhưng mà sau cái buồn hay cái vui đó rồi, mình phải tự mình nhìn lại. Mình thấy cái buồn này nó có cần thiết để nữa không? Cái vui này nó có cần phải đeo đuổi nó hoài vậy không? Thì từ đó mình tự tại. Rồi cứ mỗi ngày mình tập cho mình một chút như vậy. Cho nên mình chỉ là con Phật thì mình phải học như vậy. Chứ còn mình chưa dám tự xưng mình tự tại giống như Phật. Còn các bậc Bồ Tát, các vị mà người ta có cái tuệ giác nó sâu sắc rồi thì nó khác. Còn ở đây mình nói với cái mức độ của người thường mình thôi. Cái mức độ người thường mình thôi. Cho nên là cái quan trọng là mình thấy được mình đang bị vướng cái gì. Còn mình có bị vướng cũng không có buồn. Thì giống như mình đang ngồi thiền đó, mà nếu mà mình đang ngồi tịnh hay là mình ngồi niệm Phật, có cái gì nó xen vô, đừng có buồn, đừng có giận. Nó ủa sao con niệm Phật cả 5-7 năm nay rồi mà con còn vọng tưởng. Cái chuyện đó là chuyện thường. Cái quan trọng là mình biết mình đang có vọng tưởng thì lập tức trở về. Thí dụ như bây giờ nè, Cái người mà mình uống nước, mình không được uống nước lạnh, thì lỡ mình hớp vô miếng nước lạnh, rồi nếu mà cái người mà người ta không biết là tôi uống hết, lát cái nó bệnh. Còn mình uống vô mình biết là mình đang cử nước lạnh, thì lập tức ngưng liền, pha nước ấm vô liền. Thì cái nước ấm kia, một cái khúc còn lại vô đi, thì nó cái hớp nước lạnh vừa rồi nó không có ăn thua gì. Thành thử ra cái quan trọng là mình biết nó. Còn cái chuyện mà mình dứt sạch phiền não đó, mà giống như Phật chứ Bồ Tát là cũng khó. Ở đây mình chỉ nói là mình làm sao mình biết nó là mình quý rồi đó. Cho nên ở đây Ngài Văn Thù hỏi, Ngài Văn Thù hỏi cô Diệu Huệ là: Văn Thù sư lợi, Pháp Vương Tử hỏi Diệu Huệ. Thì nãy giờ Pháp Hòa giải thích cái chữ Pháp Vương Tử, cái chữ Pháp Vương và Pháp Vương Tử đó. Mình có đủ tất cả các pháp để mình giải hóa những cái vấn đề, và đồng thời cái việc gì nó đến mình cũng tự tại được với nó. Cô trụ pháp nào được nguyện thành như vậy? Diệu Huệ trả lời Văn Thù: Văn Thù sư lợi, chẳng nên hỏi như vậy. Bởi sao? Ở trong pháp giới không có chỗ trụ vậy. Đâu phải Ngài Văn Thù Ngài không biết đâu mà ngài phải hỏi một cái cô tiểu nữ chỉ mới có 8 tuổi như vậy. Ngài biết không? Ngài biết chứ. Nhưng mà tại sao Ngài phải nói? Bởi vì Ngài muốn hỏi để mà xác định lại và nhắc nhở các vị Bồ Tát sơ phát tâm. Vì cái người mà mới bắt đầu tu đó, tâm hay bị dính mắc lắm. Bây giờ mình nói ví dụ cái người mới vô chùa lần đầu tiên đó, dính mắc không? Dính nhiều lắm. Tại vì sao biết không? Người ta nghĩ ở trong này đó giống như là Phật Bồ Tát không à, không có ai là phàm phu hết trơn á. Người ta bữa đó người ta nói: trời ơi, sao cái con tưởng cái bà đó đi chùa lâu năm, con tưởng bà dễ thương lắm, mà con mới lợi bào củ cà rốt lộn của bà thôi, bà la con sùm bát nhã hết trơn. Ủa tu vậy đó hả? Tức là Bồ Tát sơ phát tâm là người ta còn sao? Người ta còn nghĩ rằng ở một cái nơi trang nghiêm tu hành là chỗ đó toàn là Phật Bồ Tát tiên thánh, không chung có người phạm. Có phải không? Vì thường thường là cái người mới tới là ai cũng nghĩ vậy. Ngày hôm qua thì có một Phật tử gọi: thầy ơi thầy, trời ơi sao cái vị đó tu lâu mà còn khó thương quá vậy thầy. Thầy Pháp Hòa thấy người ta tu lâu mà người ta khó thương, mà mình mới tu mình thương được là mình mới giỏi. Thầy thưa quý vị mới thấy, khi mà hỏi một câu hỏi đó thì mình mới thấy tội. Không phải là mình thấy tội là sao? Bởi vì các vị mà mình mới vào đó, người ta có nhiều cái hình ảnh đẹp lắm. Quý vị có hiểu cái chỗ này? Cho nên thường thường các em mà muốn đi tu đó, hay lên nói chuyện thì Pháp Hòa cũng nhắc trước. Pháp Hòa nói không, cái con đường mình đi á, mà mình sắp đi đó, không có phải đẹp giống như mình nghĩ đâu. Không phải lúc nào cũng hoa thơm cỏ lạ, không phải lúc nào cũng nghĩa là người ta cung kính, người ta ngưỡng mộ mình đâu. Đừng nghĩ như vậy. Mà mình phải chuẩn bị cho mình một cái áo giáp. Mà sự thật á, mình sống ở trong đời này rồi, dù trong đời hay là ở trong đạo gì cũng vậy, ai cũng phải mặc một cái áo giáp. Pháp Hòa hỏi vậy quý vị tin không? Tin chứ. Chiều nào mà xách giỏ đi chùa là mặc cái áo giáp trước đi nha. Để chi vậy? Tại vì mình biết rằng ở trong một cái chốn phàm trần á, nó có nhiều cái sự việc mà chúng ta không thể ngờ. Mà nếu mà mình cứ khư khư mà nghĩ chỗ đó phải là như vậy, chỗ kia phải vậy là muôn đời mà không bao giờ mình tìm ra tịnh độ hết á. Tịnh độ hay không là ở đâu? Ở ngay lòng của mình. Nhưng mà dĩ nhiên ở bên ngoài cũng cần lắm, bởi vì bên ngoài nó hỗ trợ cho cái tâm. Nhưng mà nếu lỡ như cái bên ngoài nó không được, cái hoàn cảnh nó không được, thì mình phải trở về cái tịnh độ ở trong tâm mình. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng dạy các thầy, ở nơi nào mà người ta cho quý vị cái vật chất thôi mà người ta không có cho quý vị giáo pháp thì quý vị cũng cần đi. Còn ngược lại, nơi đó cho giáo pháp mà chỗ đó nghĩa là đấm, nghĩa là cái kiểu mà nhồi mình á, nên ở. Mà nếu cái chỗ đó mà khổ cực cỡ nào đi nữa mà chỗ đó có cho mình được cái giáo pháp cũng cần ở. Bởi vì sao? Bởi vì những cái đó là những cái thử thách, những cái đó là những cái mà chúng ta cần chịu để mà chúng ta có được cái giáo pháp. Nói theo ngoài đời chút, Việt Nam mình là chịu đấm ăn xôi. Tức là chịu cái đấm để có một cục xôi ăn. Cho nên ở đây nè, Ngài Văn Thù mới hỏi Diệu Huệ, cô trụ vô cái pháp nào mà được nguyện như vậy? Đâu phải Ngài Văn Thù không biết, nhưng mà chính Ngài biết. Nhưng Ngài muốn nói lại, Ngài muốn hỏi lại để cho Diệu Huệ phải xác định. Bởi vì Diệu Huệ cũng là một trong những vị Bồ Tát sơ phát tâm, nhưng mà có cái sự sâu sắc, có cái sự tu hành. Cho nên hỏi lại để mà xác minh. Thì câu này mới trả lời một câu. Câu trả lời của cổ: Văn Thù sư lợi, chẳng nên hỏi như vậy. Ở trong pháp giới không có chỗ trụ. Bây giờ pháp giới là gì? Pháp không có chỗ trụ ở đây có nghĩa là không có phân biệt. Tại vì còn có chỗ trụ là còn có cái sự phân biệt, còn có sự đối đãi, không? Cho nên không có chỗ trụ là bình đẳng. Mà được như vậy thì cái nguyện mình mới lớn. Thí dụ bây giờ mình vô trong bếp mình làm đó, mình cái tâm của mình nấu là mình nói là mình nấu ăn để cho ngày mai 300-400 người về ăn. Cái tâm mình có trụ với người nào không? Đâu có đâu. Thí dụ lại hỏi chị ơi, chị nấu cái này để cho ngày mai ăn, ai ăn? Mình nói tôi nấu nguyên cái nồi tàu hũ này để cho ngày mai cái anh đó ăn, ra mình trụ rồi đó, không? Nhưng mà bởi vì cái người lượng đông quá, mình đâu có tới, là mình cứ đãi đều hết trơn, ai cũng vậy, cũng hai miếng đậu hũ, miếng rau giống nhau vậy. Cho nên mình đâu có trụ chỗ nào. Mà chính vì không trụ vậy cho nên tâm mình rỗng rang không? Rỗng rang vô cùng, không có phiền lo gì hết trơn. Mà nếu mình có người nào mình trụ là mình bắt đầu làm sao biết không? Dấu, cất, đút, gói, ghi tên. Vì mình trụ rồi. Mình trụ mà ai mà lỡ lấy cái bắt đầu sao? Trời ơi trời, cái dĩa này tôi để mất tiêu đâu rồi? Đó là trụ rồi phải không? À, quý vị thấy không? Mình nói cái ví dụ nhỏ vậy thôi, chứ còn cái này nó sâu. Ở đây Ngài nói là ở trong pháp giới không có chỗ trụ. Pháp giới nó có hai mặt. Về sự á, thì mình gọi tên khác nhau, không? Về sự thì mình gọi tên khác nhau là sao? Thí dụ như cảnh giới của người, cảnh giới của trời, tức là có cái tên gọi. Đó là về cái mặt sự. Nhưng mà về cái mặt lý á, là tất cả các cái tánh, cái pháp tánh, cái chân như là giống nhau, không có khác. Thí dụ bây giờ mình nhìn mình nói cô này cô 5, cô 7, cô 3 mình nói vậy đó. Nhưng mà về cái tâm á, chân thật thì cái chân như là giống nhau hết. Rồi cũng giống như mình nói bây giờ người kia đó, về cái hiện tướng á, thì có người đẹp người xấu, nhưng mà thực cái thực thể là gì? Con người cũng có hai mắt, cũng có một miệng, hai mũi, hai tai, một cái đầu, thí dụ vậy. Về cái bình đẳng là bình đẳng như vậy, nhưng mà về sự thì có cái đẹp, cái xấu, cái lùn, cái cao. Thở đây á, Ngài Diệu Huệ, Ngài trả lời với Ngài Văn Thù rằng á, tất cả các cái pháp giới vốn là bình đẳng, nếu có chỗ trụ là có phân biệt. Mà cái người Bồ Tát á, là không có phân biệt, tâm phải bình đẳng. Mà đã không phân biệt bình đẳng thì làm gì có cái chuyện gọi là trụ ở đâu. Quý vị thấy không? Đó. Rồi bây giờ nè, Ngài Văn Thù hỏi tiếp. Sao gọi là Bồ Đề? Đáp, vô phân biệt pháp là Bồ Đề. Hồi nãy trả lời rồi, Ngài nói đâu có chỗ trụ đâu mà gọi là tôi trụ. Khi mà tôi làm Phật sự, tôi làm Phật sự là tôi không trụ đâu hết á. Cho nên Ngài Văn Thù hỏi, cô trụ ở vào chỗ nào mà cô được thành tựu các cái nguyện như vậy? Thì Ngài Văn Thù nói, chính vì tôi không có trụ, tôi không có trụ đâu, cho nên cái nguyện tôi mới viên thành. Bây giờ Pháp Hòa nói như hồi nãy mình ví dụ vậy đó. Khi mình làm một cái việc gì á, mình đừng có để tâm mình nó dính mắc một cái chỗ nào, một người nào hết, thì cái việc làm mình mới rộng. Còn nếu mà mình bị dính mắc á, là mình bị kẹt. Mà người đó mà ưng theo ý mình là mình thương, nghịch ý mình là mình ghét. Như vậy là cả ngày mình sẽ buồn đau với cái người kia, vì mình trụ vô cái người đó. Mình muốn làm việc lớn á, thì cái tâm mình nó phải như vậy. Mà bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình trụ vô một cái người nào đó, mình phải lệ thuộc cái người đó. Cái người đó biểu ngồi mình phải ngồi, biểu đứng mình phải đứng, chứ không biểu người đó ngồi mình không dám đứng. Người đó đứng thì mình, cái người đó biểu đứng mình không dám ngồi, nó khổ lắm. Phải không? Ở trong đời này mình nói ví dụ vậy đó. Thì bây giờ một cái tâm của người Bồ Tát cũng vậy. Cái tâm Bồ Tát là đừng có trụ, không có chỗ trụ. Mà chính không chỗ trụ cho nên cái nguyện mình, cái việc làm mình nó mới mạnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, quý vị thấy người tu á, cái người xuất gia là sao? Giải thoát rỗng rang, không có cái nhà, không có cái nhà riêng, không có một cái gia đình riêng, cho nên cái người tu nó cũng có cái không có chỗ trụ, là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời. Đi tới đâu gõ thấy cái chỗ đó có cái nóc đỏ đỏ, cái mái cong cong, để chữ chùa, cái vô gõ cửa cho ta cho ăn cơm. Nói dạ tôi du tăng ở đâu đó, tối nay xin trụ lại mấy đêm. Đó. Cho nên hôm trước cái cô quý sư cô về mà tác bạch xin ở đây mấy ngày để mà tâm niệm an cư cùng với chúng đó. Thì Pháp Hòa mới trả, mới Pháp Hòa mới trong cái lời đáp của Pháp Hòa, Pháp Hòa có nói nè, chùa là cái trụ xứ tịnh địa của người tu. Ai tu thì ở chùa. Mình không có dành nó của mình, và mình cũng bao giờ mình kỳ thị, mình nói đừng cho người đó tới, tôi không thích người đó không dễ thương, vân vân, thí dụ vậy. Vậy cho nên á, là có nhiều khi á, quý vị thấy cái tinh thần ở trong đạo nó hay á, là Phật tử tới lúc nào cũng có thể đi thăm chùa. Cho nên người ta hay nói là cửa chùa rộng mở. Mình phải hiểu cái chữ rộng mở. Lại nói tôi thấy cửa khóa hoài mà có nói rộng mở đâu. Thì mình nói vậy là mình nói tướng. Phải không? Cái chữ rộng mở ở đây là mở cái chữ ở đâu? Mở cái tấm lòng. Mà cái lòng mà có mở rồi đó, thì người đó là biết ở chùa. Chứ không phải là mở tét bét ra mới gọi là mở cửa chùa. Không phải vậy. Mai là đóng đó mà. Mà còn phải canh hoài đó. Thành thử ra đó mình phải hiểu cái ý. Cái này đó nghe, cái này trong kinh gọi là tứ y đó. Cái khi mà những cái trường hợp như vậy là mình phải hiểu rằng cái đó, trường hợp đó được gọi là gì biết không? Y nghĩa bất y ngữ. Y cái nghĩa mà đừng có y cái câu, cái chữ người ta nói. Rồi thí dụ như lỡ mà cái người nói mà không làm cái người nói, bây giờ hồi nào bây giờ mình nương cái người đó, mà bây giờ mình biết cái người đó, cái việc làm không giống cái lời nói, nhưng mà cái lời nói rất là chân thật, rất là đúng với Phật Pháp, thì lúc đó mình phải y cái gì? Y Pháp bất y nhân. Nhưng mà cái trường hợp mà chữ nghĩa trong này mà ta nói gì, lúc đó mình phải y gì? Y nghĩa bất y ngữ. Rồi mình phải y trí bất y thức, là y theo cái trí tuệ của mình, mà đừng có y theo cái thức phân biệt của mình. Mình phải theo cái trí. Rồi cái cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Mình phải theo cái giáo lý nghĩa nó sâu rộng, mà đừng có kẹt vào những cái nghĩa gì hạn hẹp. Thí dụ như ta nói hoa trời rải xuống, cái mình ngồi mình cứ nói trời ơi sao tôi tu hoài tôi không thấy hoa trời rải xuống vậy đó. Tức là mình y cái gì? Mình y cái bất liễu nghĩa. Mình nói ví dụ như mình phải hiểu cái liễu nghĩa của nó. Hoa trời ở đây là ý nói là cái hạnh, cái chánh hạnh của mình. Đó, cái trường hợp như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói là có những cái kinh như là kinh nhân quả ba đời. Thí dụ là kinh nhân quả ba đời là kinh gì? Kinh bất liễu nghĩa. Tức là gì? Bị gì khi mà cái kinh đó, đó các hòa thượng tìm ở trong Đại Tạng á, thì không thấy, nhưng mà lại thấy xuất hiện. Nhưng mà các ngài cũng nghĩ rằng cái quyển kinh đó có cái ý tốt là muốn làm nhắc nhở người ta tin cái nhân quả, cho nên các ngài cũng nương theo đó mà phổ biến. Bởi vì cái ý tưởng của kinh đó không có gì hại, chỉ nhắc nhở người ta phải cố gắng gieo cái nhân tốt, đừng có gieo cái nhân xấu rồi gặp những cái quả xấu. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên trong đạo Phật chúng ta gọi cái đó là bốn điều y cứ, danh từ chuyên môn gọi là tứ y. Thì ở đây nè, ngài mới hỏi rằng sao gọi là bồ đề. Thì ngài nói là vô phân biệt pháp là bồ đề. Văn thù sư lợi, sợ thính chúng nghe diệu huệ nói không có pháp nào để trụ thì sẽ hoang mang, nghĩ rằng không có trụ pháp nào thì làm sao được giải thoát. Cho nên ngài mới hỏi thêm để phương tiện, vô phân biệt là bồ đề. Tại thường thường người ta nghĩ vậy nè, bồ đề là thiện, thiện pháp, còn phiền não là gì? Ác pháp. Người ta nghĩ vậy, thường thường mình cứ phân biệt vậy phải không? À, bồ đề là cái bồ đề là gì? Bồ đề nghĩa là giác. Bồ đề là tiếng Phạn, âm từ cái tiếng Phạn là Bodhi, và người Hoa phiên âm là bồ đề, dịch nghĩa là giác. Và mình cứ nghĩ rằng giác á, nghĩa là tốt, phiền não là xấu. Nhưng mà với cái nhìn sâu rồi thì mình mới thấy là không có phiền não thì làm gì có bồ đề. Người ta thường hay nói á, không có đánh lộn thì sao mới quen biết nhau, không có đánh thì sao mà hiểu nhau. Thành thử ra ở trong cái chỗ nhờ có cái phiền não cho nên mình mới biết cái gì gọi là bồ đề. Cho nên trong đạo Phật thường hay gọi là phiền não tức bồ đề. Chữ tức là gì? Là nó luôn đó. Thấy không? Cái giây phút trước mình phiền não, mình hiểu, cái giây phút sau thì trở ra bồ đề. Cho nên bồ đề đâu có phân biệt, đâu có phân biệt, cho nên gọi là vô phân biệt pháp là bồ đề. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, sống với nước hai cái tên khác, nhưng mà cái thể nó giống không? Thể nó là một. Bởi vì có cái nước nhồi cho nên mình thấy có cái tướng sống, nhưng mà thật sự sống đó cũng tự gì? Từ cái nước thôi, cho nên sống với nước không phải là hai. Rồi cái hoa nó búp với cái hoa nó nở. Một cái thì gọi là hoa búp, cái là hoa nở, nhưng mà thực thể nó vẫn là hoa. Cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói đó, sống nước dầu tên khác, búp nở vẫn là hoa. Cái tên sống, tên nước, hai cái tên nó khác, nhưng mà nó vẫn là nước. Cái hoa búp, cái hoa nở, chúng ta gọi nó là hoa, chứ nhưng mà búp nở vẫn là hoa. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên á, mình đi vô trong chùa mình hay là đi tới đâu cũng vậy, mình gặp những cái phiền não thì mình biết rằng ngay cái chỗ phiền não đó là cái chỗ để mình tu, để mình tu tập. À, mà một quý để ý coi, mình mà ít khổ đó nghe, là mình tu lơi lơi lơi, khổ nhiều là mình tu rụt nấy. Cái đó là pháp hòa đó. Khi mà phiền não nó đến nhiều chừng nào là tự nhiên mình phải thúc liễm mình tu nhiều nấy. Còn khi nào mà mình thấy cuộc sống mình nó cứ bình bình là bắt đầu lơi lơi rồi đó, kệ tụng kinh cũng được, ngồi thiền cũng được, không sao. Nhưng mà khi nó càng dồn dập thì tự nhiên mình càng thúc liễm mình. Hay lắm. Cho nên nghe cái chỗ đó đó, thấy không? Càng dồn dập thì tự nhiên mình lại càng, nó đẩy cái chuyện tu hành mình càng đi lên. Cho nên mình mới thấy á, Đức Phật dạy á, đừng có sợ cái nghịch mà sợ cái thuận nhiều hơn. Tại vì khi mà cái thuận nhiều quá đó thì mình sẽ hay sanh cái tâm ỷ lại, giải đãi, buông lung. Còn mà cái nghịch nó đến với mình á, xin lỗi, giống như là bây giờ á, là mình lâm trận vậy đó. Mình không biết là chỗ nào có giặc. Cho nên mỗi bước đi của mình phải cẩn thận, sợ mình đạp trúng đạn. Mỗi một cái đi ra ngoài mình cũng phải nhìn sợ giặc tấn công. Còn nếu mà mình tự tại, mình thông dong á, nhiều khi mình bị trúng đạn lúc nào mình không biết. Thở đây cũng vậy. Một cái người tu mà càng có những khó khăn thì càng thúc liễm mình chừng nãy. À, quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cho nên gọi là không có phân biệt, tức là bồ đề. Tại vì bồ đề nghĩa là giác. Chỉ cần lòng tâm của mình lúc nào cũng giác hết thì cái chuyện mà buồn hay vui ấy, nó đâu có ảnh hưởng gì tới tâm mình đâu. Quý vị thấy được cái điều đó đó. Thì giống như là Đức Phật á, Ngài bình an. Cho nên giờ người ta lại người ta khen Ngài, Ngài cũng vậy. Người ta lại người ta chê Ngài, Ngài cũng vậy. Còn mình nó khác. Người ta khen thì mình lại vui, người ta chê thì mình lại buồn. Cho nên cả ngày mình cứ bị cái đối đãi đó. Cho nên mình mới nói cái nào là phiền não, cái nào là bồ đề. Nhưng mà với cái người mà giác rồi, bình thường. Giống như cái người mà dễ ăn đó, nó khỏe dữ lắm. Cái người dễ ăn quý vị thấy nó khỏe không? Dọn một bữa cơm ra, lạc cũng lạc thì thêm miếng nước tương. Mặn thì mình bớt thêm miếng nước, hay là nặng miếng chanh. Lỡ cay quá thì mình ăn món khác. Không có chê, không có rầy, không có trách. Mà cái ông xã mà được vậy, cái bà vợ cũng khỏe ru. Không, bởi vì sao? Ổng giác ngộ. Ổng giác là phàm làm người thì có bữa dày bữa khác. Phải không? Cái tâm trạng con người cũng bữa dày bữa khác, thì huống chi là cái tay ném ném lúc lỡ tay mà lúc tổ trác, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà giác vậy rồi họ đâu có phân biệt. Không có nghĩa là vậy, thì nếu mà nói vậy có nghĩa là người ăn không có coi như là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết vị gì hết. Không phải, biết nhưng mà không có phiền, tại vì cái nào cũng là món ăn. Nó kỳ cục lắm. Dưa leo mà đắng chút cái chê, mà khổ qua mà không đắng lại không chịu. Nó khả hộ không? Giờ cái người mà cái người mà người ta giác cả rồi á, à, người ta ăn miếng dưa leo đắng, à đắng tại vì có lẽ nó trồng gần cái dây khổ qua. như vậy không có nghĩa là không biết gì hết, vẫn biết, nhưng mà bởi vì có cái giác cho nên nó làm sao? Lúc nào cũng có bồ đề. Quý vị hiểu cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật là luôn luôn ở Niết Bàn là vậy đó. Niết Bàn của Phật là bình thản, tĩnh lặng lắm. Còn mình nó khác dữ lắm. Cái người mà giác á, người ta rất là bình an. Lỡ múc một cái tô thức ăn ra, phải không? Mặn quá, thêm miếng nước sôi. Còn không, vắt miếng chanh vô là nó giả cái mặn. Có nhiều khi có nhiều vị rất là dễ nữa, lỡ cái đó nó cay quá, phải không? Trút cái nước đó ra, rồi cái chan miếng nước sôi vô, trút ra rồi cái nó lạc nhách, rồi cái người ta chan miếng nước tương, người ta ăn cũng tỉnh queo như thường. Cho nên tạc nhật dạ xoa tâm mà kim triêu Bồ Tát diện là vậy. Hôm qua là còn mặt dạ xoa, sáng nay là lòng của Bồ Tát. Dạ xoa với Bồ Tát nó chỉ cách nhau ở một cái đường tơ chỉ tóc. Chờ ngày xưa mà vua Ba Tư Nạc mà nghe có các cái ông mà tướng cướp mà vô chùa tu, ông bực lắm. Ông nói tướng cướp làm sao thành Phật được. giáo đoàn là giáo đoàn toàn là những người hay, những người tốt không, bây giờ Phật chế chứa những cái người này vô, ông đâu có chịu. Ông vô ông hạch Phật. Phật có nói hồi nãy đại vương đi vô, đại vương có thấy cái vị tỳ kheo đang ngồi thiền kia không? Nó trời ơi đẹp vô cùng, nói đó cái tướng cướp cái người mà nãy đại vương chê đó. Không, mà Đức Phật hỏi trước, nói đại vương nếu mà cái người đó họ tu được thì sao? Nói dạ nếu mà họ tu được con lại con cúi đầu con lại. Phật mới hỏi vậy chứ nãy ông vô có gặp cái người kia ngồi ngay cửa không? Nói dạ đẹp, tỳ kheo đẹp quá đi. Đó, cái ông mà ông mới về chê đó. Thì thôi hôm nay mình tạm ngưng ở đây, kỳ sau mình sẽ tiếp. Xin cảm ơn đại chúng đã tham dự tối hôm nay. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.